Thưa quý vị, những lúc mà những năm đầu tiên niệm Phật đó thì nếu không biết cách thì sẽ bị nhức đầu nhiều lắm, nhức đầu hoài thôi. Ngày xưa Chân Hiếu cũng bị vậy, bị tới đi Úc về cũng còn bị. 1997 niệm Phật, đi Úc là về là 2002, 5 năm cũng còn bị nhức đầu. Nghe là dùng sức thì nhức đầu, không dùng sức thì tán loạn. Không dùng sức thì niệm được, mà dùng sức đó thì nhức đầu, rồi cứ quán bàn chân, rồi cứ uống thuốc. Cho nên các vị nào nhức đầu thì phải điều chỉnh nó. Điều chỉnh nó sẽ hết. Nếu mà biết cách điều chỉnh thì nó hết liền bây giờ. Còn biết cách đó thì từ từ nó mới hết. Có nghĩa là mỗi ngày điều chỉnh, mỗi khi tu nó nhức đầu phải để ý nó. Tại sao mà bị nhức đầu? Thường là nhiếp tâm nhiều quá. Người mà niệm Phật được á, hai cái chân mày không có trâu lại. Khi niệm Phật mặt thư thả lắm. Nên như vậy thì cái sự quân bình nó có rồi. Còn nếu mình khéo đó thì mình nhăn chút thì mới nhiếp được. Mà nhăn á, thường là nhức đầu. Nhức đầu là cái hỏa khí trong người nó dâng lên. Cho nên ngày hôm qua nói là khi mà chưa có thành công đó thì phải khéo điều hòa. Khi chưa có chứng tam muội, khi chưa có được công phu mà miên mật đó thì khéo điều hòa cho cái thân tâm này nó tốt thì mới đi đường xa được. Nhưng chúng ta nhiều khi giống như không cần nó vậy, kệ nó đó, thì mình đi chưa tới nơi đó là bệnh này. Cho nên là người mới mà nhức đầu phải cẩn thận, phải nhiếp tâm cách nhẹ hơn. Thì sự thật ra đó là cái việc tu giải thoát á, thì không có lạ gì hết, không có khó gì hết, ai cũng có thể giải thoát được. Chân Hiếu thấy rất rõ, giống như là các vị tới niệm Phật với Chân Hiếu, các vị sẽ thấy là Chân Hiếu cũng loạn tâm, các vị cũng loạn tâm, phải không? Có lúc Chân Hiếu là nhiếp tâm, có lúc quý vị cũng nhiếp tâm, có nghĩa là cái sự sai biệt không có hơn bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu nhiều giờ, có lòng thành thì 1 năm, 3 năm cái sự sai biệt nó sẽ khác. Tới 10 năm, 20 năm cái sự sai biệt nó sẽ khác. Thì tới cái sự vãng sinh nó sẽ khác. Là người nào cũng có cái năng lực đó và cũng có cái sự nhiếp tâm không có hơn bao nhiêu. Cũng như là hãy cố gắng chút rồi cái tâm nó định vậy thôi. Còn không cố gắng thì tâm nó loạn. Thì người nào cũng có thể làm cái tâm định được hết á. Chỉ có cái là chưa có niềm tin sâu xa và chưa biết là cái sự giải thoát nó cần thiết bao nhiêu và cái cuộc đời này nó mau như thế nào. Chưa có mường tượng nổi nó và chưa có một cái ý niệm nào. Cái đó là thiện căn không có và chưa có gặp thiện tri thức nào để mà làm cho cái tâm Bồ Đề nó sống được. Có nghĩa là mình tu phải có thiện tri thức mà đúng của mình kìa. Cái vị thầy nào đó mình thương nhất, mình tin tưởng nhất nói thì mới được, thì mới giúp cho cái sự giải thoát mau. Còn nếu mình chưa gặp cái thầy đó đó thì mình phải nhờ các tổ mà trong sách để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Còn không có người nào đánh cái tâm mình thức dậy được đó. Dù cho mình có năng lực nhập định được, mình cũng có năng lực tu như người ta vậy, nhưng mà thường là uổng một kiếp, giống như là nó trôi qua nhanh quá, không có kịp để mà nhiếp cái tâm chưa có kịp là đã chết rồi, đã hết cuộc đời rồi. Nhiếp tâm không khó, không khó đâu, chỉ là có lòng tin và cần thời gian. Ai cũng giống nhau, không có người nào giỏi hơn ai hết. Chân Hiếu thấy là sự thật là không có ai giỏi hơn ai. Tại vì người nào cũng loạn tâm và người nào ngồi 15-20 phút cũng có định tâm. Nó không có khác biệt đâu. Các tổ thì căn tánh lanh lẹ hơn mình, có thể là định tâm nhanh hơn và cái sức định dài hơn. Khi định tâm thì thanh tịnh lắm, thanh tịnh lắm. Tại vì cái nói chung đó thì mình nói cho sâu sắc đó là cái vọng tâm ở trong lòng đó nó chướng ngại cái con đường giải thoát. Cái vọng tâm đó, mà nó rất là khó trị. Câu niệm Phật niệm tới mức thì dẹp nó ra được, niệm cho tới nghe được nó đúng á, giống như niệm mà cái tiếng nó vang được trong lòng đó, nghe rất là rõ đó, thì đánh cái vọng tưởng nó tạm thời nó hết hết trong cái lúc mình niệm. Thí dụ như mình niệm cái tiếng Phật nghe chưa rõ đó, thì không ăn thua gì hết á, cái vọng tâm nó vẫn suy nghĩ được. Tới mà cái tiếng Phật mà nó rõ một chút rồi mình sẽ thấy, khi mà tiếng Phật rõ là mình vui 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 vậy. Tại mỗi câu nó đều nói với nhau được, nó như là mắt xích vậy đó, nó như là dòng nước vậy đó. Câu này nó nói được với câu kia thì cái lòng mình bắt đầu nó những cái suy nghĩ nó tan rồi đó, thì mình sẽ thấy vui quá, vui lắm. Thì nếu mà giữ được cái tiếng Phật rõ đó hoài đó, giữ được 30 câu, 50 câu, 100 câu, có thể hơn nữa, thì cái vọng tâm nó sẽ lắng, mình sẽ thấy rất rõ, nó lắng, 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 nó giống như thế gian nó không còn cái gì để lo lắng hết. Thì cái con đường Bồ Đề, dụng tâm là như vậy, không có người nào nói khác, tổ nào cũng tu như vậy, và các ngài nào cũng nói là tự vì cái vọng tâm nó làm hại mình, nó làm cho mình đau khổ, mà muốn hết nó đó, chỉ có phương pháp của Phật là định, tu định. Tu định thì cái vọng tâm nó sẽ hết. Mà câu niệm Phật của chúng ta đó, dễ nhất là nghe nó dễ lắm, nghe nó thì sẽ bạc hết những cái thứ đó. Nhưng mà chúng ta nhiều khi không thấy đường đi, nó bạc hết rồi mình lại vui, mình lại tự đắc là cái ông thua mình khá rồi, nó mất hết. Nên là vọng tâm nó lại nổi dậy. Mà vọng tâm á, nếu mà nó nổi chừng 2 ngày đó, dẹp nó mau. Nó nổi chừng nửa tháng, dẹp không nổi. Nó nhiều quá. Cho nên nếu mà nó dẹp nửa tháng là phải có cái nơi thanh tịnh tu nửa tháng, 10 ngày, cái định tâm mới trở lại. Nó trở lại đó thì nó dẹp. Thì khi mà giống như ngày nào mình cũng tu đó, ngày nào mình cũng niệm Phật nhiều đó, thì chừng 15 phút là mình có thể dẹp được. Mình có thể định tâm, cái tâm mình nó lắng được. Thì cái niềm vui nó, cái ánh sáng của đạo nó dậy. Và các ngày đó thì dụng một cái 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, không có cho nó làm. Giống vậy, 3 tháng không cho nó làm. Cho nên các ngày đi vào cái định sâu xa, cuộc đời thánh thoát lắm. Chúng ta cũng có cái sức đó, mà tại cái ý chí nhỏ bé quá và cái sự quyết tâm không có, cho nên vừa được một chút xíu định lực là đã buông xả, đã vui rồi, đã vừa ý rồi, như là biết một chút rồi đã vui lắm rồi. Cho nên là cái công phu không có cái ngày để mà thành công. Sự thật ra ai cũng có thể làm được. Và một khi mà cái tiếng Phật nó đã dẹp được cái phiền não đó, thì chúng ta thấy đường tu đó thì ham tu lắm. Ham lắm á. Có nghĩa là không có gì quan trọng, không có gì vui bằng khi mà cái tâm nó lặng xuống. Mà thường đó, tại vì giống như chúng ta loạn tới 20 năm rồi, bây giờ muốn nó lặng nó không chịu, rất khó. Thì không có gì, chỉ là 1 tháng, 3 tháng dụng tâm cho nó tốt một chút thì mình sẽ thấy nó lặng đó. Khi nó lặng á, phải cẩn thận, đừng có giải đãi nó trở lại. Giải đãi nó trở lại rồi mệt lắm, trở lại thì lại mất thời giờ. Cho nên các ngày mà khi cái công phu đã thâm hậu đó, rất sợ loạn, tại mất thời giờ lắm. Mỗi khi mà tâm nó đã muốn loạn đó, các ngài đã kiếm chỗ ngồi tịnh, hay là bỏ cái việc đó, không có lo, để cái tâm nó lặng xuống lại. Thì khi mà cái vọng tâm đã tan biến rồi đó, thì cái thần sắc sẽ rất điềm tĩnh, ánh mắt hiền từ, không có láo liên. Đó là vậy, cái người đó là vậy. Là cái thần sắc nó rất là định tĩnh. Khi mà vọng tâm không còn, không có buồn ai, không có ghét ai, không có để trong lòng cái gì hết, chỉ có tiếng Phật dẹp sạch nó hết cái đó, thì cái đường đó là con đường vãng sinh mà. Chúng ta đi con đường này ban đầu rất khó, tại vì vọng tâm rất nhiều và không biết cách hạ thủ, nhức đầu dữ lắm. Nhưng mà hết nhức đầu rồi, lại nắm được cái sự thanh tịnh rồi, thì sẽ từng bước, giống như em bé tập đi vậy, đi một hai bước nó té, nhưng mà từ từ nó sẽ đi được. Thì tới lúc nào mà mình có thể giữ được 1 tiếng 2 tiếng mà không phu trong đó, thì mình sẽ vui lắm. Và biết cái con đường Bồ Đề vốn là như vậy, các ngài đều đi vậy, cả các ngài đi nhanh lắm. Các ngài 17 tuổi, tôi tới 30 tuổi là thành công hết à, cỡ đó. 30 tuổi, 35 tuổi là nhiều rồi, từ đó là hoằng pháp. Hoằng pháp tới 70-80 tuổi nhập niết bàn. Còn như mình chưa có hạ thủ gì hết, phải không? Nhiều khi mình trễ đó, 10 năm các ngài đã làm được đó, các ngài tinh tấn lắm. Thì Chân Hiếu đọc rút gọn hết tất cả là ngài Ân Quang, ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn, ngài Quảng Khâm, ngày nào cũng nói như vậy thôi. Tự vì cái vọng niệm của ông, ông không có định tâm để nào. Câu niệm Phật ông không đủ sức để mà dẹp nó. Cũng như ngài Ân Quang nói đó, tán niệm đó, tán niệm là ai cũng khen hết đó, là niệm Phật tán loạn đó, công đức vô lượng. Nhưng mà nếu mà so với nhiếp niệm đó, niệm Phật mà nhiếp tâm á, thì công đức cách xa với trời đất đối với tán niệm. Công đức mà nhiếp tâm niệm Phật á, là không có thể tưởng tượng được, nó nhiều quá. Mà nhiếp niệm đó thì nó mới tiêu. Một câu niệm Phật 80.000 ức kiếp tội nặng, phải không? Ai cũng biết, phải không? Một câu niệm Phật nó tiêu tội đó. Thì nếu mà nhiếp niệm đó thì nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan, phiền não nó sẽ hết. Là tại nhiếp niệm đó, cái vọng tâm nó đã hết rồi, thì nghiệp chướng từ đó mà tan. Tại lòng của chúng tôi không có loạn động nữa thì nghiệp nó mới tan được. Còn nếu nó có loạn động đó thì chỉ là công đức vô lượng thôi, chứ tan thì không tan nổi. Thì phải định tâm, phải định tâm mới được. Có thể khó, tại vì mình loạn tới mấy chục năm rồi, bây giờ không có hạ thủ đàng hoàng, nó không chịu định. Khi mà định tâm rồi mà giải đãi thì nó loạn, loạn nhanh lắm, nó trở lại. Ngài nói đó là mình không có nên làm một cái quy tắc nào bắt người ta theo. Đó là tổ nói. Cũng như là một ngày ông phải lại bao nhiêu lại, ông phải niệm bao nhiêu câu, ông phải làm cái này làm ngày, là tổ nói không có quyền làm vậy. Làm vậy hư căn tánh của mọi người. Tại mỗi một cái người có một cái sức khác nhau và cái sự thoải mái khác nhau. Nếu mình bắt người ta phải bao nhiêu đó, nhiều khi không hợp với căn người ta đó, người ta sẽ quỵ đó, người ta sẽ không có tiến xa được. Và làm như vậy thì tổ nói giống như mình rập ra một cái quy tắc mỗi ngày phải làm sao đó. Thì tổ nói không cho như vậy. Phải cái người đó tự phát tâm, mà người ta nhẹ nhàng, người ta thích, người ta tu được. Tự khi mà cái công phu người ta khá, tự nhiên người ta tăng. Giống như là mình đã dẹp được cái vọng tâm rồi đó, thì không ai bảo đâu mình cũng muốn tu. Tại vì cái vọng tâm nó nổi dậy mình phiền. Mà mình có khả năng dẹp á, tự nhiên mình sẽ tịnh tọa nhiều, tự nhiên nó vậy. Còn cái người chưa có dẹp được vọng tâm, bắt người ta tịnh tọa nhiều, người ta khổ lắm, khổ tới thối tâm. Cho nên là cái giờ tu đó là tùy cái sức người, không có ai bắt được. Tu sao cũng vậy, niệm Phật nhiều, niệm Phật ít, lại Phật nhiều, lại Phật ít, không có quan trọng. Quan trọng là cái tấm lòng chí thành khẩn thiết của mình. Đó là cái người giống như chúng ta làm một cái thời khóa riêng mà mình thấy vui, mình thấy hợp với mình, không có theo tổ, không có theo người nào hết, mà lòng thành đầy đủ thì là được. Quan trọng nơi cái tấm lòng của con người, không phải là lại nhiều mà tốt bằng lại ít mà có lòng thành. Lòng thành là gốc, lòng thành á mới dẹp được cái vọng tâm, nó mới có đủ cái sức. Thêm nữa là không có được thờ Phật ở trong phòng ngủ. Đó là thường thì mình thấy phòng ngủ thì đem Phật vô trong đó, thờ ở trong đó, hoặc là để tượng, để hình. Thì tổ nói là dứt khoát không cho. Thì cái này nhiều người bị lắm, phải không? Chúng ta vào phòng của các vị nhiều khi cũng thấy, nhưng mà tổ nói là không được. Nếu mà chúng ta đem vào đó thì phải giống như hình thì phải cất cho đàng hoàng, tượng thì chắc phải che lại sao, chứ không để trong phòng, không cho. Trừ cái người quá nghèo, không có cái phòng nào để mà thờ được. Cũng như chúng ta chỉ có một phòng một thôi, gia đình mình chỉ có một phòng thôi, ngủ ở đó, ăn ở đó, cái gì cũng ở đó, thì ngài cho thờ. Về cái việc tu đó thì mỗi người mỗi có một cái chương trình khác nhau, không có nên bắt người ta theo mình. Không có một cái quy củ gì mà bắt chúng sanh làm hết đó. Tự người ta phát tâm, một ngày người ta tu làm sao đó, tự người ta hứa với Phật, tự người ta làm, tự người ta điều hòa. Không có nên trước đại chúng mà lập ra rồi ai cũng phải theo, là tổ không cho, là cái đó sẽ làm trở ngại cho một số người không đủ sức. Mà những người người ta đủ sức đó, có khi nhiều khi sức người ta hơn nữa thì làm người ta chậm lại. Có nhiều người người ta tinh tấn lắm, người sức người ta dễ sợ lắm, mà mình bắt người ta ít quá, người ta giải đãi. Còn tụng kinh á thì ngài nói là quang đó, ngài cũng xưng bằng quang. Quang đó thì sáng chiều tụng kinh mà niệm thẳng thẳng đuột à, cũng như là mình tụng kinh thì ê a phải không, người Hoa nó người Tàu cũng ê a, cũng là lên là xuống. Và tổ nói tôi không có lên xuống gì hết, tôi cứ một đường thẳng tự đọc thôi, chứ tôi không có tụng lên xuống. Mà mấy cái chỗ lên xuống tôi cũng tụng thẳng vậy thôi. Thì người Việt mình á, cũng có một số sư thì cũng lên xuống, mà cũng có một số sư thì tụng thẳng. Tụng thẳng nhập tâm lắm, nhưng mà không có hay. Tụng lên xuống thì nghe hay. Thì tổ đó, đối với tổ, tổ sẽ tụng thẳng, không có sướng, không có tán, không có gì hết. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật là vậy. Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lưu Thất, tụng thẳng vậy. Ở trong cái đạo tràng tu đó thì tổ khuyên mình á là đừng có nên tụng kinh niệm Phật lớn quá, có thể làm ồn những cái người xung quanh, cái hàng xóm thì người ta mất tín tâm với đạo, cũng như người ta ở gần chùa người ta phiền. Nhiều khi người ta thích thì người ta thấy vui, người ta không phải đạo Phật thì người ta phiền, người ta sẽ không có cái lòng tôn kính đạo của mình, vì vậy mà mất căn lành. Cho nên đó là những đạo tràng mà của tổ đó thì cái nơi niệm Phật xa, ở sau chứ không có làm ồn người ta nhiều. Nói chung là chúng ta tu niệm không nên ảnh hưởng người ta, không có nên là chuông mỏ rồi trống rồi bây giờ microphone là power ha, làm rất là ồn ha. Tổ nói là có cái ông đó phát tâm phát đại tâm sai lầm đó. Nói như vậy, phát đại tâm mà phát sai lầm, có nghĩa là ông ta chỉ muốn ở lại thế gian này độ chúng sanh, không có muốn đi Tây Phương, muốn kiếp nào tôi cũng trở lại độ chúng sanh, học Phật Pháp giỏi chứ không phải thường, hoằng pháp, đem hết sức hoằng pháp ở thế gian này. Thì ông ta là cư sĩ. Chứ Hiếu mở ngoặc nói thêm, hồi sáng đọc thì Ngài Ấn Quang nói đó là thời của Ngài Ấn Quang đó, những vị tăng sĩ không có nhiều người giỏi, mà những vị tăng sĩ không có trí thức cao thâm sâu, làm cho chúng sanh không có, làm cho mọi người đó không có đủ niềm tin nơi chư tăng. Thời mình cũng vậy thôi, có nghĩa là gặp quý thầy không có niềm tin, là thời Ngài Ấn Quang cũng vậy. Tại vì những cái vị tăng xuất sắc á không có nhiều, mà niềm tin của đại chúng đó đối với quý thầy quý cô không có vững chắc, nói thì không có tin lắm, tại vì quý thầy tu không có đàng hoàng lắm giống vậy. Thì tổ nói đó là nhưng mà có những vị cư sĩ rất giỏi, rất là giỏi, mà có thể gánh vác cái công việc hoằng pháp. Những vị cư sĩ thời của ngài giỏi lắm, thì làm gương mẫu, thì Ngài Ấn Quang ngài khen lắm, ngài nói là cũng là giúp cho chư tăng. Cho nên chúng ta gặp những người cư sĩ lỗi lạc chắp tay xá là đúng lắm, tại vì cư sĩ cũng có thể hoằng pháp. Là chính ngài nói cư sĩ cũng có thể làm lợi ích cho đạo, có thể thuyết pháp, có thể viết sách để giúp cho đời, mà xuất sắc lắm. Nhưng mà cái ông này cũng là cái loại đó, nhưng mà phát đại tâm sai lầm là không muốn vãng sinh. Thì cái ông đó năm 1920, tổ thì 1940 mất vãng sinh, thì 1920 là tổ 60 tuổi rồi đó. Thì ông ta lên núi thì quan quở ông ta, quan trách ông ta, quan nói giống như là tu mà không chịu cầu vãng sinh, phát đại tâm sai lầm mà, quan trách dường như là xoay được ý niệm của ông ta, rồi tổ trách đó. Nhưng mà về thì sau này thì sự thật là về nhà ông quên hết, ông không có nghe lời tổ, gặp tổ rồi đó nhưng mà cũng không xoay được cái tâm. Thì về nhà thì con của ông ta mới gửi cái tờ cáo phó, nói là nói với mọi người là ông ta ngủ đúng 3 ngày, ngủ chứ không có bệnh gì hết, ngủ không ăn không nói chuyện rồi xong qua đời. Đó là cũng là chết như vậy là đẹp lắm phải không, tốt rồi, thì không có chứng khổ gì hết, cứ ngủ mê không ăn không nói chuyện, ngủ luôn vậy. Thì tổ nói nhất định không có vãng sinh. Xem tình trạng đó đúng là tướng trạng chưa có vãng sinh đó. Thì tổ nói đó, mình á muốn cầu vãng sinh phải buông hết cái thế gian này xuống, phải buông hết, cái gì cũng không quan trọng đâu, phải buông hết cái thế gian này xuống rồi đó, thì á, cái vọng tâm á, bên trong đó, dẹp sạch nó hết, vọng tâm bên trong nó là cái chướng ngại vãng sinh bậc nhất mà thế gian này đó là cái đối tượng cho vọng tâm nó làm việc mà, nó theo để mà nó sanh tâm, cho nên đầu tiên là buông hết danh văn lợi dưỡng, những cái gì ham thích về tiếng khen, về những cái gì mà tiền hay là bất cứ cái gì không có cần nữa, hàng phục cái tâm bên trong, niệm Phật cho rõ từng câu để dẹp nó, dẹp sạch hết ở bên trong đó, tâm cuồng đó là chướng ngại lớn nhất của mình, nó cái tâm loại bên trong là cái kẻ thù bậc nhất là nó thôi, cho nên đó, đầu tiên là buông hết thân tâm, dẹp cái tâm cuồng bên trong, tại nó là chướng ngại bậc nhất cho người tu hành, không có thể nào mà không biết được. Ông này không có buông hết thế giới, ông này tại sao? Ông này tu là ham cái tiếng khen lắm, muốn mình có cái chức vị ở trong thế gian, là viết cuốn sách nào đó người ta biết tới, danh dự lắm và giỏi lắm, ai cũng phải cung kính, rồi cái đó là không có buông thế gian. Thứ nhất là ông ta không có buông thế gian, thì không có buông thế gian thì vọng tâm không có dẹp được. Ông ta viết sách đó thì học của kinh Phật giỏi, cho nên viết ra đó là giống như là kinh Phật vậy đó, nó hay dữ lắm, là lời Phật. Nhưng mà tổ nói ông ta là phàm phu mà nói cái giọng như là thánh nhân vậy, cho nên là bị cái lỗi, chẳng phải viết hay vậy mà tổ khen, mà tổ nói ông ta có lỗi. Ông ta tưởng ông ta là thánh vậy, tại vì viết như là Phật nói vậy, tại vì học kinh Phật không có trích cái lời Phật, đem cái đó làm riêng viết ra, ý tưởng giống như là thâm sâu vậy, nhưng mà toàn là của Phật hết. Thì là không phải của ổng, không phải là ổng tu để mà ổng phát huy được, mà ông ta đem những cái sự chứng đắc của các ngài làm của riêng rồi viết sách để hoằng pháp. Thì tổ nói đó, lỗi đó là đem phàm lạm thánh, đó là lỗi của ông ta, mắc cái lỗi. Vì thế một đời á, viết sách để độ chúng sanh không có bao nhiêu lợi ích, lợi ích không có bao nhiêu, mà lâm chung không có vãng sanh gì cả. Rồi á, tổ khuyên đó, cái con người mình 100 năm chớp mắt là hết. Tổ nói đó, chớp mắt là hết, 100 năm rất nhanh, chớp mắt là hết. Cho nên á, đừng có học theo ông ta mà ham cái danh, ham cái này kia, rồi rốt cuộc không có được gì cả. Học Phật pháp giỏi, hoằng pháp, nhưng mà công đức hoằng pháp cũng không có bao nhiêu, mà cũng không có vãng sinh, không có cái tướng gì để giải thoát cả, mà cuộc đời qua như vậy. Cho nên chúng ta lấy cái đó làm gương, mong mình đó dốc hết sức để mà niệm lên cái tiếng Phật, cầu vãng sinh, dẹp hết những cái xáo trộn ở trong lòng, dẹp hết thì thanh tịnh lắm. Mà tiếng niệm Phật là dư sức để mà làm việc đó. Đó là Chân Hiếu nói rất là chắc như vậy. Tiếng niệm Phật nghe cho rõ đó thì dẹp hết, vọng tâm gì cũng tan hết. Mà nghe chưa tới mức á thì không dẹp được. Mà muốn nghe tới mức là phải luyện, phải có thời gian luyện nó, học nghe, học niệm nhiều năm tháng rồi mới nhập được. Chứ không phải vô một cái là nghe được rồi nhập vô rồi cái dẹp được vọng tâm. Bởi vì nhiều khi chúng ta niệm Phật nói cái niệm Phật không đủ sức để mà dẹp phiền não, con làm không được, con niệm niệm phiền thì phiền. Đó là cái sức niệm không đúng, không có tới mức của nó, chứ không đừng có nói là, tại vì nhiều người niệm Phật dẹp phiền não được lắm, chỉ có mình chưa được, chứ không phải không được, chưa được là cái sức của mình không đúng và cái lực không tới. Chứ cái pháp này là pháp thuốc A Già Đà mà, cái pháp này là pháp vô thượng, dẹp tới hay không là do mình, cũng như là đưa mình đồ nghề hết rồi đó, rồi mình không biết làm thôi, giống vậy. Thuốc rồi có đưa cho mình mà không biết cách uống thôi, giống như ngày uống 2 viên mình uống có nửa viên thôi, giống vậy thì mình không hết bệnh. Chớp mắt là 100 năm đã hết rồi, đừng có ham những cái danh lợi đó, đem hết tâm và dốc sức ở nơi cái câu niệm Phật cầu vãng sinh. Cái ông đó, cái ông cư sĩ đó là bậc thầy của chúng ta, nhắc chúng ta dù giỏi, viết sách giỏi, có thể có công hoằng pháp đó, nhưng mà vì là hiếu danh quá, không có thật tâm để mà tu cái như các ngài là dẹp vọng tâm, danh lợi gì bỏ hết, thì mới dẹp được nó, chứ mình còn hiếu danh dẹp được đâu. Hiếu danh là nó bắt mình đi theo cái đó, mất thời giờ lắm. Hội đoàn cái gì mình cũng tham dự hết, tại vì mình hiếu danh mà, mình không bỏ được, bỏ hết, bỏ hết. Thì nhắm mắt định thần ha. Thêm cái nữa hết á nha. Chúng ta sống ở nơi thế gian này đó, thì tổ nói phước và họa hai thứ dựa dẫm lẫn nhau, rất hay. Vừa phước vừa họa, có những cái tai họa nó tới mình, có những cái phước báo nó tới mình, hai thứ nó trộn lẫn để mà nó xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta tới thế gian này phước họa đều có. Người nào cũng có phước, người nào cũng có tai họa, mà có nhiều người thì họa ít phước nhiều, có nhiều người ít phước mà họa nhiều, có nhiều người phước họa thì giống giống nhau bằng bằng. Cho nên chúng ta tới thế gian này đó, người nào cũng vậy. Bởi vậy đó, phước họa là dựa dẫm lẫn nhau. Quan trọng đó, cái người đó đó dụng tâm như thế nào ở trong phước họa mà thôi. Quan trọng là cái điểm ông có phước hay ông có họa, nhưng mà cái cách dụng tâm ông khi gặp cái họa rồi cái phước ông làm sao, cái đó là cái điều quan trọng. Chứ là phước họa thì chuyện bình thường. Cũng như những người nào đó mà tu chân thật, dụng tâm chân thật, thì khốn khổ gian nan đều là cái gốc để giải thoát hết á. Nghèo khổ bị người ta khinh bạc đều là cái gốc để mà chí thành cầu vãng sinh đó, để mà chúng ta niệm Phật đó. Cái gì rất khổ nhưng mà tu, nhờ cái đó mà tu giỏi. Còn những người nào không biết tu đó, phú quý vinh hoa đều là cái gốc để tạo ác hết đó. Giàu có cái gì cũng được hết, mà không có biết dụng tâm đó thì giàu là gốc tạo ác. Tại vì giàu sát sanh nhiều lắm, hại người ta dễ lắm, uy quyền rất là tai hại, rất là đáng sợ. Cho nên đó là phước đó, phước mà không biết dụng tâm đó thì là tạo tội nhiều. Họa tuy là xấu mà biết dụng tâm thì giải thoát bản sinh. Phước họa dựa dẫm, phước họa thay phiên, thời thời đều niệm Phật. Thấy không? Chứ mình sợ họa lắm, nhưng mà tổ nói họa với phước nó phải có, chứ không thể nào phước không đâu. Nó cũng có họa, nhưng mà họa mình biết dụng tâm đó thì nó là cái gốc để chúng ta cầu vãng sinh. Nó là khổ nhiều quá, cho nên tu sẽ giỏi lắm. Cho nên phước họa gì theo ăn thua cái người đó mà học đạo và biết cái cách để mà sinh sống thôi, biết cái cách để dụng tâm thôi, chứ không có phân biệt. Tôi năm nay xấu, anh là tốt, tốt chưa chắc tốt, tốt mà tạo tội nhiều thôi, xấu chưa chắc xấu. Nhưng mà nếu không biết tu, xấu là xấu hơn nữa, xấu cũng tạo tội nữa, sân dữ lắm, rất là sân si. Cho nên chúng ta là niệm Phật chưa tới mức thì từ từ, tới một ngày nào đó sẽ dẹp được nó, dẹp được cái cuồng tâm bên trong. Tu tới chừng nào cái tâm mong ngóng, cái tâm mà nó ham cái này đổi cái kia nó hết rồi đó, thì ngày đó là có thể dựng cao pháp tràng, mọi người nói vậy, có thể là đi độ chúng sanh rồi, cái tâm đó hết rồi, thì là chỉ niệm Phật không thôi. Thì nói thêm một chút là quý vị tập ha, niệm Nam Mô Di Đà Phật 10 câu không loạn, 20 câu không loạn thì có thể làm được không? Ví dụ vậy mình tập. Nhưng mà đầu tiên là không được dùng sức, không được cau mày, thư thả ngồi, cái vai phải sụi xuống một chút, đừng có căng thẳng quá, cái mặt phải nhẹ, thiệt là nhẹ, như là ngủ ngon lắm vậy. Nhìn vô phải, người nhìn mình á phải thoải mái lắm, rất thoải mái. Rồi không được dùng sức, 20 câu không loạn hay là 50 câu không loạn thử. Thì như là bác sĩ Quách Huệ Trân á cũng thử, thì bác sĩ nói á là cái sâu chuỗi 108 hạt, cái ba hạt đầu đã bóng nhất à, tại ba câu đã loạn à. Tại vì loạn thì người ta trở lại, chứ người ta không lần thêm nữa. Thì quý vị thử sẽ thấy cái hạt đầu nó, cái hạt chuỗi đầu tiên nó bóng nhất, tại niệm con câu nó loạn à. Đó là chúng ta nếu mà để tâm đó thì có thể 5-10 câu không loạn, có thể để tâm nó. Rồi khi nào đó cái tiếng Phật nó đã quen thuộc rồi, nó vang ở trong lòng rồi đó, từng câu nó cứ niệm, thì mình cứ nghe, nghe cái lần, cái nghe cái lần, cái lần một hồi là một tràng đó. Tự nghe là mình lần sướng lắm, cứ như mình không có niệm mà nó nghe vang vang trong lòng nó cứ như vậy thì đâu có loạn tưởng nữa. Thì nghe câu nào lần câu đó vậy, lần lần hồi một tràng không hay, nhưng mà không có muốn nhiếp tâm gì hết đó. Cái đó là cái đó là hàng phục rồi đó, giống như là đã trong cái định nhỏ bé chút xíu nó đã có rồi. Còn bây giờ đó nhắm mắt câu mày cũng không được đâu, mà niệm hai câu là loạn rồi đó, tại vì cái nghe nó chưa có vô tâm, niệm nó không vô được, niệm hay gì là Phật mà nó không có vô gì hết đó, nó lạnh gì đó. Từ từ 5 phút, 10 phút, từ từ nó sẽ nghe được, nghe được Nam Mô A thôi. Còn Di Đà thì nghe không có ra gì hết. Từ từ nghe, mà nghe được câu rồi đó, sẽ nghe được nó liên tục hết câu này tới câu kia. Cứ ngồi đó, wow, như vậy giống như vậy. Nó là sự dễ dàng nó sẽ tới thì nó cứ niệm hoài, nhiều khi nó hồi mày ngưng đi, tao không muốn nghe nữa, nó cứ niệm hoài giống vậy. Thì như vậy đó, thì khi mà được đó thì nó dễ. Đã được chính niệm đó thì dễ lắm, chưa được á thì khó vô cùng. Mà được hay khó là do mình tập thôi, đâu có phải giỏi gì mà ngồi một cái mà đã được. Thì mình tập như vậy đó, quý vị nào cứ lấy 108 không loạn á thì ngồi nhiều khi 5 tiếng cũng chưa làm được. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, 5 tiếng rồi. Còn mình không có biết cách tu á, ngồi nửa tiếng lâu lắm, khổ quá. Còn nếu mình đã có một cái ý niệm nào đó thì nửa tiếng không đủ giờ cho mình nhiếp tâm. Nửa tiếng ít quá, chưa nhiếp tâm đã hết giờ. Cho nên thời gian cũng là do tâm của mình. Mình có muốn xài cái đó cho cái gì mà thấy nó dài là thấy nó ngắn. Nhiều khi thấy nó không đủ, nhiều khi thấy nó mệt mỏi là do lòng của mình hết. Nếu chúng ta đã hạ thủ thì ráng 50 câu, quý vị chắc một ngày tiêu chuẩn thì vài chục câu vậy đó, đừng có cho nó loạn. Rồi khi mà được cái chánh niệm sẽ hiểu chân hiếu nói, được chánh niệm đừng có buông, cứ tiếp. Thì khó được lắm, phải giống như mình phải ru nó lắm rồi nó mới chịu giống vậy, 15-20 phút nó mới nhập được. Được cái chánh niệm thì cứ đó niệm có thể lên 100 câu thí dụ vậy. Thì như vậy đó thì cái sự ham thu nó sẽ tới với mình, rất là ham thì thu. Nhưng mà quan trọng nhất là thân tâm phải điều cho đúng, đừng để nó bệnh, đừng để nó hư, đừng để nó nhức đầu, đừng có dùng nhiều sức, phải thư thả đó. Thư thả là gốc. Còn nếu như mà chân hiếu nói là vậy mà không có nói thư thả, quý vị về là ai cũng nhức đầu hết. Nhức đầu thì ông thầy này chết, có tội phải không? Các vị cố gắng hay như là các vị xóa chân nha.